người ta chắc đoán ngay ra cô gái tắm trăng đó là ai. Cô rêu đã nhằm lúc sư cụ và sư bác đi vắng. Cô cũng biết tôi là kẻ nhút nhát, nên đã lẻn vào vườn chùa múc nước giếng thơm tắm. Tôi đã chứng kiến rêu nhiều lần vụt nước giếng vào lòng hai bàn tay vã vào mặt. Những lúc ấy, mắt cô long lanh thèm thuồng. Cô xin được tắm, nhưng ai cho cô tắm bằng thứ nước quý chỉ dành cho sư cụ pha trà và chỉ dùng để thổi sôi đóng oản vào những ngày sóc vọng. Rêu nói chuyện với Huệ, cứ ao ước được tắm nước giếng đá ong ngoài chùa. Huệ hỏi, sao lại cầu kỳ thế? Nếu em thích tắm nước trong, thì ra nhà chị. Nhà tao có bể nước mưa ngọt và trong vắt. Chị không hiểu đâu, nước mưa ở bể nhà chị cũng quý. Tuy nhiên, nó ngọt mà không thơm. Ở làng này, chẳng nước nhà nào bì được với nước giếng đá ong ngoài chùa. Em bảo cho chị biết nhé. Nước ấy là nước thơm, nước thiêng. Một lần được tắm ở đấy là con người sạch bong, sạch từ trong lẫn ngoài. Huệ thì thầm bảo tôi. Cái rêu nó lạ thật đấy. Cứ ngu ngu ngơ ngơ, cứ như ở trên trời rơi xuống. Chẳng biết nó nhặt được ở đâu cái ý nghĩ tắm giếng kỳ lạ ấy. Đến lúc ấy, tôi mới biết tới đức tính sạch sẽ của rêu. Lúc nào cô cũng sạch bong, tinh khiết. Cô bé gầy gò, mảnh mai, nhẹ bỗng. Trông rêu có ngay cảm giác mong manh dễ vỡ. Cái tặng ấy thuộc về người nghệ sĩ. Sau cái hôm sư cụ sai tôi lên gác tam quan đánh năm hồi chuông đại hồng chung để bảo cho dân làng biết từ nay quê tôi sạch bóng quân thù, Pháp rút quân, miền Bắc hoàn toàn giải phóng, làng sọ náo nức ăn mừng. Thím Nấm lên nắm chính quyền, bà bảo, làng ta phải tổ chức một bữa tiệc tập thể cả làng. Mỗi người đóng một bát gạo. Dân làng chia làm hai. Một nửa tát ao đình, một nửa bắt cá ngoài sông đào. Tôi đi theo đám người bắt cá sông. Người ta lấy hai mảnh lưới chắn hai đầu một khúc sông nông. Đầu tiên, tất cả trẻ con trong làng ra quẫy lộn, xô nước, đập nước, đánh ròng ròng, lặn ngụm. Chúng quần đi quần lại, làm cho lũ cá sợ chết khiếp. Lặn hết xuống đáy, nước sông ngầu bùn. Tiếp đó gần trăm người lớn dàn hàng ngang thành một dãy dài nối hai bờ sông. Mỗi người cầm một cái nơm chụp xuống nước liên tục. Dãy người úp nơm tiến lên. Đi từ đầu đến cuối khúc sông. Người ta reo to khi một con cá lớn quẫy ùm ùm trong nơm. Người ta hớn hở tay trái bịt miệng nơm, tay phải mò bắt những con cá bạc. Rồi mỗi khi bắt được, họ lại hớn hở giơ con cá lên trời mà hét lên như bắt được vàng. Đến trưa, thu được lưng hai rổ sòng. Bữa tiệc tập thể mừng giải phóng được kết thúc vào buổi tối bằng một cuộc liên hoan. Một đơn vị bộ đội đóng quân trong làng góp vui bằng màn biểu diễn hò kéo pháo. Một tuần lễ tập luyện ngoài chùa cũng đủ để đội thiếu nhi toàn là nữ biểu diễn thành công đội múa mừng ngày được mùa. Ta vui là vui bông lúa chín. Các cô thiếu nữ tha thướt váy sồi, áo dài, thắt lưng xanh đỏ, tập múa đã công phu, nhưng công phu nhất là trang phục, trang điểm. Xưa kia, làng nghèo, hiếm áo quần. Các cô phải vận động mãi, các bà vãi mới cho mượn váy sồi, áo dài đi chùa. Lại phải lạy van bà đồng trong làng cho mượn một mớ dải lụa xanh, đỏ, tím, vàng, để các cô choàng lên cổ, cầm ở hai tay. Có những dải lụa nhiều màu sắc phất phơ, điệu múa mới mềm mại, uyển chuyển. Lần đầu tiên, các cô thiếu nữ làng sọ trông như những cô văn công. Lần đầu tiên, dân làng sọ mới nhận ra con gái làng thật đẹp, trông chúng như những nàng tiên. Nhưng tiết mục làm cả làng ngạc nhiên nhất là bài hát của cô rêu. Có lẽ tôi là người đầu tiên được nghe rêu hát dưới ánh trăng. Cả làng không ai biết rêu có giọng hát hay đến thế. Con chim nho nhỏ, cái đuôi nó đỏ, cái mỏ nó vàng, chim chích mà đậu cành bàng, véo von nó hót cho chàng ngẩn ngơ. Con chim nho nhỏ, cái đuôi nó đỏ, cái mỏ nó xanh, cành cam, cành quýt, cành chanh, trong ba cành ấy cho anh cành nào. Khi rêu hát, cả làng sọ đều ngây ngất, giọng cô bé lành lót, cao vút, lại nhí nhảnh ngây thơ. Họ không ngờ làng sọ rất quê mùa của họ lại nảy nòi ra được một con chim họa mi như thế. Hôm ấy, có một ông chỉ huy trung đoàn cũng đến dự. Sau đêm liên hoan, ông gặp rêu và hỏi: "Cháu học được ở đâu bài hát ấy?" "Thưa, cháu không học ở đâu cả." "Thế có ai dạy cháu không?" "Dạ không." "Vậy là cháu tự nghĩ ra và hát." "Thưa, mẹ cháu nằm võng cứ ngân nga: con chim nho nhỏ, cái đuôi nó đỏ, cái mỏ nó vàng." "Cháu thấy câu đó hay hay. Khi đi chăn bò, cháu cứ nghêu ngao mãi mà thành bài hát."
"Giỏi," ông chỉ huy khen ngợi. "Cháu có giọng hát và bịa bài hát cũng khéo. Cháu có năng khiếu đấy. Cháu có muốn đi văn công không?"
Rêu chẳng biết văn công là gì, nhưng được ông chỉ huy giải thích, nó bằng lòng ngay, vì rằng nó thích hát và nhất là được đi khắp đó đây. Tại sao rêu lại thích đi văn công? Xa nhà như vậy, ở làng sọ, những đứa trẻ còn bé, chẳng đứa nào dám xa cha mẹ cả. Cái lý do tại sao chẳng ai biết, cả tôi, cả Huệ, những đứa bạn thân nhất của rêu cũng không biết, mãi cho tới sau này mới được nghe nó kể. Nghe nói, thời gian hơn một năm ở đội văn công, rêu cũng nổi đình nổi đám lắm, càng ngày nó hát càng hay, vì vào văn công nó được học hành tử tế. Rêu nhỏ bé, mảnh khảnh, mong manh, nhưng có giọng hát rất vang, rất lành lót. Nhìn rêu, người ta chẳng hiểu lồng ngực của rêu cấu tạo ra sao mà lại phát ra được những âm thanh kỳ diệu và lung linh đến như vậy. Giọng hát của cô bé đã thuyết phục, đã mê hoặc được bao nhiêu thính giả. Nghe rêu hát, nhất là khi cô ngân nga, run rẩy ở một âm thanh chót vót, người ta bảo lồng ngực và cổ họng của cô giống như con chim họa mi bé nhỏ. Người ta thích thú hoan nghênh nhưng cứ thấy rờn rợn. Thính giả có cảm giác như cổ họng của cô làm bằng thủy tinh, rất mong manh để có thể rung lên những thanh âm thay đổi cực kỳ tinh tế, cứ cảm giác như nó thật giòn tan dễ vỡ, và người ta gọi cô là con chim họa mi thủy tinh. Một năm trời thôi, nhưng rêu được đi rất nhiều nơi. Cô bé hát rất say sưa, cái say sưa của một con người đang tìm một cái gì đó mà chưa thấy. Cuối cùng, điều mà những khán thính giả của cô lo sợ xảy ra cũng đã xảy ra. Sau một cuộc biểu diễn thành công đặc biệt, con họa mi hiếm hoi của làng sọ bỗng lăn ra ốm. Các bác sĩ phát hiện ra rêu mắc bệnh lao phổi. Người ta tận tình chữa cho cô liền 6 tháng trời mới khỏi. Rêu trở về làng xưa, nhưng từ giờ không được hát nữa. Rêu đã hoàn toàn thay đổi. Điều mọi người dễ nhìn ra nhất là rêu đang từ một cô bé vui tươi bỗng trở nên trầm tĩnh tư lự, vẫn tốt bụng, đôn hậu như xưa, vẫn thắm thiết với bạn bè, làng xóm, vẫn nụ cười nở trên môi, chỉ có khác là nụ cười buồn buồn, vẫn ra cái giếng đá ong nhà chùa để vọc tay vào làn nước thơm vã lên mặt. Nhưng cái Huệ bảo, có lần nhắc nó chuyện tắm nước giếng thơm ngày xưa, nó chỉ cười hắt hiu và lắc đầu. Một hôm, Huệ thấy rêu quá tư lự, âu sầu, liền đánh bạo hỏi, sao lúc nào mày cũng ỉu xìu như thế? Thì cũng tại cái số em nó như thế. Thế chị không biết làng xóm người ta đồn về em hay sao? Tao cũng nghe qua loa, nhưng tin sao được miệng lưỡi thế gian. Nói thế chứ, em nghĩ cũng thật buồn. Trong làng đứa nào cũng có cha, còn em thì sao? Tại sao ông Chánh lại hờ hững với mẹ con em? Chị có biết không? Có khi quá nửa đêm, em thức dậy cứ thấy có tiếng sụt sịt. Em nghe ngóng mãi mới biết mẹ em đang khóc. Em thương mẹ quá. Từ lúc ấy, em quyết đi tìm cho bằng được xem cha mình là ai. Ôi, con chim họa mi thủy tinh hiếm hoi của quê tôi. Cứ tưởng cô chỉ biết đến sự hồn nhiên, nhờn nhơ ở cõi đời này. Hóa ra lòng cô cũng tơ vò trăm mối. Hệ hỏi, thế tại sao mày lại đi văn công, đi ca hát? Có người bảo rằng em hát hay như thế vì bố em là một anh bộ đội cũng hát rất hay. Em đi biểu diễn khắp nơi, đến đâu em cũng hỏi thăm anh bộ đội có giọng hát hay, hỏi bố em tên là gì, em không biết. Chỉ trả lời rằng ông rất giống em mà thôi. Thế là hơn một năm trời lang thang mất công toi. Thế đấy, con chim họa mi làng tôi dù sao thì cũng rất hồn nhiên. Cô ta quá ngây thơ để có thể tin vào một lời đồn vu vơ, đã dám bỏ ra hơn một năm trời để đi tìm một con người trong tưởng tượng mà cô không hề biết tên, biết họ. Người thứ hai cô nghi hoặc
và tìm đến hỏi là một người cô biết tên biết họ hẳn hoi. Trong lời đồn đại về cái đêm định mệnh đối với bà Thêu, có câu nói của mấy ông tuần phiên: tối hôm ấy tối đen như mực, chúng tôi thấy một bóng đen chui từ cái chỗ tre nhà bà Thêu chạy ra đồng. Chúng tôi đuổi theo đến bờ sông thì đánh ùm một cái rồi mất hút. Chúng tôi đứng trên bờ sông chờ kẻ kia lặn hết hơi sẽ ngoi lên, đứng mãi vẫn chẳng thấy gì. Chỉ có ma nam mới biến mất tăm như vậy, hoặc là chỉ có những người bắt tôm bắt cá thạo sông nước, bơi lặn như rái cá mới có thể trốn đuổi dưới nước, thoát khỏi con mắt của chúng tôi. Tuần phiên chẳng dám nghi ngờ ai, bởi vì giỏi sông nước nhất làng này, kẻ có tài lặn vài mươi phút như rái cá ở làng này, chỉ có độc nhất anh Lẫm, chồng cô Thì, con rể bà Vãi Thầm. Tuy nhiên, anh này xấu xí quá, người đen như cột nhà cháy, tóc tai bù xù bẩn thỉu, lúc nào cũng đội chiếc nón mê và lăn lộn ngoài đồng. Kể ra, tay này cũng là loại dê cụ, tuy nhiên, chẳng dám chàng màng tới bà Sáu, vợ cụ Chánh. Hơn nữa, người đàn bà nõn nà như bà Thêu có khi nào lại dính dáng tới con người xấu như ma lem ấy? Anh Lẫm bị loại khỏi vòng nghi ngờ của xóm làng. Chỉ riêng Rêu, cô vẫn ngờ vực. Đã ngờ vực thì phải hỏi cho ra nhẽ. Rêu nghĩ như vậy, Rêu hoàn toàn khác mọi người. Cô không sĩ diện. Nếu thật quả là đúng, thì cô có một người cha như vậy cũng chả sao. Có thể nói, ông Lẫm sống hoang dã, màn trời chiếu đất, suốt đêm ngày, ông trụ ở ngoài đồng. Có khi vài ba hôm ông mới trở về nhà. Mỗi ngày, chị Thì mang cơm cho chồng hai lần, bữa thứ hai, lúc trời đã tối nhẹm. Ở ngoài đồng, thỉnh thoảng lại nhô lên một gò cao. Anh Lẫm thường thả lờ, đặt đơm, đặt đó vào ban đêm. Mệt thì lăn ra ngủ trên gò, tùng hung chiếc áo tơi che mũi. Chừng hai canh giờ lại choàng tỉnh, đi nhắc đơm nhắc đó. Do vậy, nên một tối, Rêu lội xuống tìm đến gò Mả Quan để gặp ông Lẫm. Gò Mả Quan nằm liền kề khu Đồng Dọc. Đồng Dọc là một dải ruộng sâu, nơi tôm cá khắp vùng dồn tụ cả về, nơi ông Lẫm hàng đêm vẫn đặt lờ, đặt đó. Lúc ấy, chị Thì vừa mới mang cơm ra đồng cho chồng ăn xong. Chị đổ giỏ tôm tép vào cái rổ rồi cắp nách đem về. Chị không quên mang ra cho anh Lẫm lưng cái chai coi chừng hai chén rượu. Chỉ thỉnh thoảng và chỉ có ngữ thế thôi. Trăng đầu tuần như chiếc liềm sáng treo trên bầu trời thưa sao trong vắt. Anh Lẫm giữ lại mấy con tôm cành to bằng ngón tay, nhảy tanh tách trong giỏ. Anh nhắm rượu với tâm sống chấm muối ớt. Trông thấy cô bé Rêu gầy gò mảnh khảnh ngồi trước mặt mình, hình như anh không thấy làm lạ. Cô bé lúng túng mãi, không biết nên vào đề như thế nào. Cô lại hỏi một câu chẳng ăn nhập gì cả: bác ăn tôm sống như vậy có tanh không? Không đâu cô ạ, lại ngọt là đằng khác. Cô có biết không, có lúc làm nhiều, đói quá đến thắt cả ruột, tôi ăn cả cá sống, cua sống. Cũng may, ở đằng kia có Lăng Quan Nghè. Đấy là mà một ông quan to ngày xưa, nhờ có cụ phù hộ nên tôi kiếm ăn ở đây cũng được. Ở đấy có mấy bụi đinh lăng, nhón vài hạt muối, một quả ớt chỉ thiên đưa tất cả vào miệng mà nhai cho kỹ. Ôi chào, vừa ngọt vừa bùi vừa cay cay mặn mặn. Ngon ơi là ngon, ngon tuyệt trần đời. Ăn tới đâu, khỏe người tới đó. Ông Lẫm nói xong cười giòn, Rêu cũng cười, tiếng cười xóa tan sự lúng túng ban đầu, làm Rêu thấy thoải mái, thấy con người hoang dã ấy cũng chẳng có gì đáng sợ. Ông Lẫm tợp một ngụm rượu, rồi bảo: cô định hỏi tôi điều gì phải không? Cứ nói đi, đừng ngần ngại gì cả. À, mà chắc cháu lại nghe dân làng người ta đồn đại gì rồi phải không? Đừng có nghe. Nhảm, tất cả đều nhảm. Cháu khổ tâm lắm bác ạ. Chẳng biết dân làng nói đúng hay là nói sai, nhưng thật sự cháu rất khổ tâm. Bác ơi, thực sự cháu muốn có cha. Cha cháu là ai cũng được, miễn là cháu có cha. Bác Lẫm ơi, cha cháu là ai? Bác đã ở đây lâu, đêm nào bác cũng ở ngoài đồng. Người ta bảo chỉ có bác là biết thôi. Cháu van bác đấy, bác nói cho cháu khỏi nghi hoặc, khỏi khổ tâm, cháu rất cần biết. Dù cha cháu là người nghèo khổ cũng không sao. Cháu thề với bác đấy, dù cha cháu thế nào, cháu cũng vẫn yêu mến, kính trọng.
Ánh trăng mờ thượng tuần chiếu vào mặt cô gái. Ông Lẫm nhìn thấy những giọt nước long lanh trong đó. Giọng cô gái run lên, van xin. Bác ơi, xin bác nói đi. Hay chính bác là cha của cháu? Người ta bảo trong làng sọ, chỉ có bác là người có thể lặn sâu dưới nước, rất lâu mà không cần thở. Bác Lẫm ơi, bác nói đi, có phải sự thật là thế phải không? Người đánh cá ngồi im như trời trồng, nhìn cô gái hiền hậu đang trong cơn mê sảng, nghĩ rất lâu mới lên tiếng. Cháu bình tĩnh lại đi, đây là việc rất hệ trọng, nên cháu không nên nghe những lời nói nhảm. Cháu tốt bụng, cháu hiền như một cô tiên. Nếu cháu là con, còn gì sung sướng cho ta hơn? Nhưng cháu tin ta đi, ta thề có trời đất, cháu không phải là con ta. Cháu nhìn kỹ ta mà xem, ta đen đủi, đầu tóc như tẩu quạ, người ngợm, mặt mũi lúc nào cũng lấm bùn đất. Còn cháu thì sao? Cháu xinh đẹp, cháu tốt bụng, trời đất sinh ra hiếm có ai như cháu. Con phải thật bình tĩnh mà thử nghĩ xem, liệu một người xấu xí như ta có thể sinh ra một đứa con như ngà như ngọc hay không? Huống hồ đối với cụ Chánh, đối với họ Nguyễn, ta lại là người chịu ơn. Cháu biết không, cái bận ta đói khát từ Thái Bình đến làng này, cụ Chánh đã rủ lòng thương, nhận ta vào làm thợ cày. Có như vậy, ta mới không chết đói. Có như vậy, ta mới lấy được vợ, rồi sinh con đẻ cái. Ông Lẫm ngừng lời một lát như để suy ngẫm, như để hồi tưởng lại những chuyện rất xưa, rồi mới nói. Cái khổ là cháu nghe lời nói nhảm. Cả đến cụ Chánh Long cũng tin vào lời nhảm. Cái rào ấy vào hồi trước cách mạng, Việt Minh hoạt động rất ráo riết. Cụ Chánh Long tuy làm chánh tổng, nhưng là người học chữ thánh hiền, lại là học trò của sư cụ ngày xưa. Thầy sư cụ vô úy bây giờ, nên chẳng màng gì đến chuyện đời. Riêng ông Lý Phượng, con cả của cụ Chánh thì khác. Ông ta rất năng nổ đôn đốc đám tuần phiên, đêm nào tiếng tù và cũng tí u vang lên khắp cánh đồng. Đến như ta làm nghề đơm đó, chuyên sống về đêm, ông ta cũng cấm không cho đi đêm. Ta phải lạy van mãi, xin nộp cho làng mỗi tháng một đồng bạc, ông ta mới cho phép. Nhưng hạn chế chỉ được kiếm ăn ở cánh dọc này, chứ không được đi lung tung. Đêm hôm ấy, ta nghe tiếng tù và vang lên dồn dập ở phía cánh đồng gần nhà cháu. Ta không mục kích cuộc rượt bắt. Tuy nhiên, ta nghĩ rằng có thể là một cuộc rượt bắt khác. Chẳng ai nhìn thấy, nhưng có thể vì đêm tối mịt mờ, người ta có thể hoa mắt nên bảo rằng có bóng đen từ cái chỗ tre nhà cháu chui ra. Cũng có thể người ta nói thế vì mục đích khác thì sao? Nhà giàu, lắm của, lắm vợ, lắm con, chỉ có giời mới biết đích xác. Tuy nhiên, cháu phải tin bác đi. Cháu giống mẹ như hai giọt nước, cháu chẳng giống người đàn ông nào mà bác biết. Cho nên bác tin chắc rằng đích thị cháu là con cụ Chánh Long. Mới lại, cháu cũng giống cụ Chánh đấy chứ. Cụ Chánh đàn rất hay, còn cháu hát như con chim họa mi. Người ta bảo, con nhà Tông chẳng giống lông cũng giống cánh mà. Sau cuộc gặp gỡ với ông Lẫm ở Gò Mà Quan, rêu được nghe lời phân tích của ông, cô gái lại nhen lên trong lòng một niềm hy vọng khác. Cô gái tìm cha đã làm một hành trình thật lạ. Mới đầu là cuộc du hành bốn phương trời, đem tiếng hát để đi tìm một người cha không tên, không họ, đi một vòng, để rồi lại quay về điểm xuất phát, để kiểm chứng lại cái người đã không thừa nhận, đã bán tín bán nghi dòng máu của mình. Cũng có thể nói, đây là cuộc du hành cuối cùng của con chim họa mi, của cô em nhỏ bé nhất trong lớp học làng tôi, cuộc du hành của đứa con đi tìm cha. Lúc ấy, ở khắp vùng trong huyện, làng quê đều đang nôn nao, hầm hập, như con người sắp lên cơn sốt. Người ta bảo đợt tới làng sọ sẽ làm cải cách ruộng đất. Những làng ở huyện bên cạnh đã làm rồi, cho nên tuy chưa trải qua, người ta đã biết hết cải cách sẽ tiến hành ra sao, có những bước thế nào. Người ta nghe ngóng, người ta đồn đại, người ta tự liên hệ bản thân,
ai ai cũng ang áng biết mình sẽ thuộc thành phần nào, gia đình nào sẽ lên thằng phú, thằng địa, gia đình nào sẽ là cố nông, bần nông, kẻ lo, người mừng. Tuy nhiên, người ta cũng hiểu rõ một điều, nhưng điều đoán định ấy chỉ là tương đối, sẽ không như sách vở đâu. Còn rất nhiều điều bất ngờ, bởi vì còn có chuyện tấu khổ. Người lương thiện tấu khác, người ác độc lại tấu hoàn toàn khác. Chỉ vì một lời tố bâng quơ nào đó, anh cố nông cũng có thể trở thành phản động, hay một nhà nông nghèo cũng có thể lên thành phần bóc lột. Cho nên người dân quê, trừ những kẻ đắc thời, đều gài chặt cửa ngồi nhà và khóa cả mồm cả miệng. Ở thời này ít nói là hơn, chỉ một lời xảy miệng có khi mang vạ vào thân, và nhất là chẳng nên đi lại với những nhà có máu mặt. Thì thụt thân thiết với kẻ khác có khi cũng là tội lỗi. Thầy tôi, sư cụ Vô Úy, đêm nào cũng tụng kinh tới quá nửa đêm. Thầy tôi bảo, nộ khí, sát khí đang dâng cao, nó có thể thấm vào ta. Thầy hiểu những tụng niệm của thầy chẳng hề có thể làm tan bầu khí nặng nề. Song ít nhất, nó cũng an cái tâm cho thầy. Nó cũng ngăn những xung khí ấy thấm nhiễm vào người ta. Và qua những lời kinh, thầy trò ta cũng nhận được luồng từ lực của chư Phật hộ niệm cho chúng ta, giúp ta có được lòng kiên trì nhẫn nhục để vượt kiếp nạn. Trong những ngày ấy, rêu hay lên chùa, nó càng lúc càng thân với tôi hơn, tới mức có gì trong lòng nó đều thổ lộ cho tôi hết. Tôi đã nói, rêu rất trong sáng, có thể cô bé trong văn vắt, mà nhà chùa cũng là một nơi trốn trong vắt ở thế gian này. Có lẽ nói chuyện với Phật rất khó, chỉ có những người đắc đạo mới có thể nói chuyện với Phật, bởi vì khi ấy độc thoại được biến thành đối thoại. Chắc vì thế nên rêu mới tìm đến nói chuyện với tôi. Dù sao, tôi cũng là người ở chùa, rêu nghĩ tôi gần Phật hơn. Một bận, rêu bảo, chập tối hôm qua, ông Chánh đến nhà em, mẹ em không tiếp, bà đuổi ông ấy về. Trông ông Chánh đi lúi cúi, cái đầu gục xuống, thật thương anh An ạ. Tại sao bà Thêu lại đuổi? Chắc mẹ em sợ liên lụy, bà muốn cắt đứt với địa chủ. Có người nói với mẹ rằng vợ thứ sáu thì không phải là địa chủ, vẫn là thành phần lao động. Bà ngoại em bần nông, vậy mẹ em cũng là bần nông. Anh An ơi, bây giờ em phải thế nào hở anh? Tôi ngẫm nghĩ và nhớ đến lời thầy tôi dạy. Tôi đem lời ấy nói với rêu. Trong cuộc bể dâu này, chẳng có ai thoát nổi. Nó động chạm đến khắp mọi người. Kẻ gặp may, được ưu ái, thì tâm hồn cũng vấy bẩn, có khi còn ân hận cả đời. Kẻ bất hạnh, không gặp may, thì sẽ gặp bước gian truân, lưu ly, sẽ tai qua nạn khỏi tất cả, chỉ miễn là giữ được cái tâm trong sạch, từ bi. Chẳng biết lời của thầy tôi giúp được rêu tới đâu, chỉ biết rằng bà Thêu cứ dặn đi dặn lại con gái phải tuyệt nhiên không được liên hệ với ông Chánh. Nhưng cô con gái đã làm ngược lại lời bà, bởi vì cô rêu nghĩ việc cải cách này không phải là điều cô quan tâm nhất. Cái cô quan tâm nhất là việc cô đi tìm một người cha. Cuộc nói chuyện với ông Lẫm ở Gò Mà Quan đã làm cô nghĩ lại và hy vọng. Hơn nữa, vào cái lần bà Thêu đuổi ông đi, cô bé nhìn ông lủi thủi ra ngõ, cái đầu cúi xuống, cái lưng còng còng, cái dáng tha thủi nhẫn nhục bỗng làm lòng trắc ẩn dâng lên trong cô. Nhỡ ông ấy thực ra là cha ta thì sao? Có thể lắm chứ. Sao tim ta nhìn thấy ông như thế cứ thấy phập phồng đau xót? Hay là trái tim mách bảo? Rêu đã kể với tôi như vậy, với con mắt buồn đến nẫu ruột. Tôi bảo rêu, trái tim đã mách bảo thì cứ thế mà làm. Một lần, rêu đột ngột đến nhà ông Chánh. Cô đi vào ngõ lớn. Ngõ lớn là ngõ to nhất làng Sọ, ngõ cạnh đình, nối với trục chính trong làng. Sở dĩ ông Chánh làm ngõ lớn chỉ vì muốn ô tô đi đến tận cổng nhà mình, để tiện cho việc đi đến của các quan tỉnh, quan huyện. Ngõ được làm từ thời cụ Phủ. Cụ làm quan Phủ, cụ thân sinh ra ông Chánh. Ngõ lớn chỉ có một nhà, nó là ngõ riêng của gia đình ông Chánh. Hai bên ngõ trồng tre, tre châu đầu vào nhau, tạo thành một vòng cung màu xanh trên đầu. Trẻ con trong làng không đứa nào dám quấy phá, lại luôn có một gia nhân chuyên sửa sang buộc bịu. Cuối ngõ là cái cổng gạch xây theo kiểu cổ ở các làng quê, một bụi xương rồng lạ, gốc ở trong, leo lên mái ngõ, rồi tỏa những cành xanh từ trên cao rủ xuống, như những cánh tay cong cong. Tất cả tạo nên cho ngõ lớn một vẻ rất độc đáo và duyên dáng. Chả thế mà các quan lớn ở trên về, ai ai cũng phải tấm tắc khen ông Chánh là kẻ có con mắt sành sỏi, biết biến hóa, làm cho những thứ rất quê mùa trở thành diễm lệ. Đấy là chuyện ngày xưa, thời mà ông Chánh, ông Bá Phượng còn là những ông vua con trong làng. Còn bây giờ, cái ngõ tre rộng đâu còn như trước, cỏ hoang đã đâm lên từ kẽ gạch. Hai dãy tre vàng không được sửa sang, tỏa nhánh tùm lum tua tủa. Bóng dáng con người chỉ còn dấu vết ở một con đường mòn nằm giữa nền gạch. Thường Dễ đã mấy năm rồi, rêu chưa đặt chân trở lại đây. Sự xa cách giữa ông Chánh và mẹ con thêu, rêu xảy ra từ từ. Hồi bé, rêu nhớ cứ 10 ngày ông Chánh lại đến với mẹ con cô. Những bữa ấy vui lắm, rêu được ngồi trong lòng ông. Khi ông uống rượu, bà thêu làm mắm tép rất khéo, mà ông Chánh thì lại thích thức ấy. Bà thêu thường mua chân giò thái mỏng ra, rồi thái những lát khế, lát chuối cho ông chấm mắm tép đỏ au. Những lúc ấy, ông Chánh rung đùi tít lên, vuốt má rêu và âu yếm khen rêu là con gái xinh. Nhưng rồi, những bữa ăn ấy cứ thưa dần, cuối cùng bật hẳn. Cái bận cuối cùng rêu đến nhà ông Chánh cách đây chừng mấy năm, vào ngày dỗ cụ Phù thì phải. Hồi ấy, rêu còn nhớ như in, vì vừa vào ngõ, rêu đã bị 3-4 con chó to sồ ra vây quanh. Rêu khóc thét lên, và nếu không có Hiếu chạy tới, thì có lẽ rêu đã bị lũ chó phanh thây. Từ bữa ấy, rêu không đến nhà cụ Chánh, người mà cô vẫn gọi bằng thầy. Rêu đứng trước cánh cửa lim gọi to, song chẳng có ai thưa. Rêu vẫn sợ đàn chó như đàn hùng dữ. Cô tần ngần, nhưng cuối cùng cũng đẩy cánh cửa lim. Cô giơ tay đẩy, cánh cửa không cài then. Nó nặng nề xoay cót két trên cái chôn bát. Rêu hồi hộp, giữ thế thủ chờ đán hùng dữ. Tuy nhiên, lại chỉ có một con chó trắng tinh, lông xồm xồm, đứng phe phẩy cái đuôi lá cờ, rồi sủa gâu gâu. Tiếng sủa chẳng có gì hung dữ, mà lại như âu yếm. Hóa ra con chó chỉ là cái chuông báo hiệu. Ông Chánh lọm khọm, hò sù sụ từ sân sau bước ra. Khu nhà mênh mông tỏa ngang dãy dọc, nên rêu phải đứng chờ một lúc trước con chó trắng. Con chó sủa, nhưng vẫn đứng im, phe phẩy lá cờ đuôi, cái mũi đỏ hếch lên nhìn rêu. Cô hỏi nó, mày có phải con chó ma mà dân làng cứ đồn ầm lên phải không? Chó ma ư, mày sinh đáo để. Cô đang định làm thân với con chó trắng, thì ông lão đến. Ông nói hiền lành, rêu đấy ư, rêu đã đến đây ư. Ông nói run run, đôi mắt già như sáng lên. Ông lẩm bẩm, ừ, nó cũng đến. À mà phải, con chó này không phải chó ma đâu. Lũ chó dữ, chúng bỏ đi hết rồi. Con nào không bỏ đi, ta cũng cho người ta. Chỉ giữ lại con này, để nó làm bạn. Nào, vào đây, con vào đây. Rêu lặng lẽ bước vào gian nhà khách, rón rén ngồi vào chiếc tràng kỳ. Cô ngạc nhiên khi cảm thấy bộ óc mình như rỗng không. Bao nhiêu câu cô định hỏi bỗng nhiên bay đi đâu mất. Ông lão hình như cũng lúng túng như cô. Ông hỏi những chuyện vẩn vơ, hỏi làm văn công cô đi những đâu, hỏi khi bị bệnh cô điều trị ở đâu. Rồi ông bảo ông mừng vì bệnh lao là một trong tứ chứng nan y, và khoa học ngày nay tài quá. May mà cô sinh vào thời bây giờ nên bệnh mới khỏi. Riêng chủ đề bà thêu, rồi chuyện vợ chồng, cha con ra sao, cả hai đều như muốn làng xa không động đến. Rêu nhát gừng trả lời ông lão. Cô lơ đãng nhìn lên tường nhà. Ở đấy treo hai cây nguyệt cầm cổ và một cây nhị. Cô bỗng dưng nhớ lại một kỷ niệm. Hơn một năm con đi văn công, rồi đi chữa bệnh, con cũng chẳng học đàn nguyệt. Nhất là 5-6 tháng ở bệnh viện, con gặp một ông thầy đàn. Ông ấy đã dạy con. Thế ư? Ta cũng nghe dân làng bảo con hát rất hay, không ngờ con còn biết đánh đàn. Ông lão đứng dậy, lấy cây đàn treo trên tường xuống, đưa cho rêu. Cây đàn rất đẹp, cần đàn, sườn và lưng hộp nguyệt màu cánh gián, có vài hình khảm xà cừ óng ánh, căn phòng khách nhiều bụi, riêng cây đàn sạch bong. Cầm cây đàn, tự nhiên mắt ông già long lanh. Con thử đánh ta nghe một khúc xem sao. Rêu ngần ngừ định từ chối, nhưng rồi nghĩ một lát, cô bằng lòng nhận lời. Ông Chánh vốn nổi tiếng đàn nguyệt, cả làng ai cũng nói thế. Song thực ra Rêu chưa bao giờ được nghe ông chơi. Tuy thế, nhìn cây đàn, cô biết trước mặt mình là một tay đàn lành nghề, một thầy đàn. Nhất là trước khi đưa cây đàn cho cô, ông đã dạo lên một đoạn lưu không. Ôi chào, tiếng ngọt ngào. Ôi chào, ngón tay như bay, như múa. Tự nhiên cô run run sợ hãi. Cuộc gặp gỡ hóa thành cuộc khảo đàn. Ông già có lẽ hiểu cô đang nghĩ gì. Ông khích lệ động viên Rêu. Con đừng ngại. Thầy con dạy thế nào, con cứ làm thế ấy. Ông già tròn đôi mắt khi Rêu tháo tung tất cả dây đàn rồi lắp lại theo ý cô. Đàn nguyệt có 40 vặn, nhưng chỉ có 2 dây đàn thấp và cao. Ông già à lên một tiếng khi thấy cô đảo chỗ giữa 2 dây. Thì ra cô thuận tay trái. Ông cũng gật gù khi thấy cô vắt chân chữ ngũ, nghiêm chỉnh sửa soạn chỗ ngồi, cái cổ vươn lên kiêu hãnh mà sang trọng. Khi hát, đôi mắt cô nhìn xa xăm long lanh duyên dáng. Cô vừa đàn vừa hát điệu cờn. Nhớ lời mẫu gọi cô lên, một tin gắn bó, hai tin hẹn hò. Mẫu dặn cô điều nhỏ tiếng to, hương thơm huê ngát, thơm tho lạ lùng. Tấu cô thương lấy ghế cô cùng. Ông Chánh tươi tỉnh khi cô dứt tiếng hát. Ông lấy cây đàn thứ hai từ trên vách xuống, rồi vừa nhấn phím vừa chỉ vẽ cho cô. Ta hiểu rồi. Ông thầy đàn của con vốn là một ông cung văn. Chắc ông ta là một thầy đàn nguyệt điêu luyện, nên ngón đàn của con tuy còn chút ngỡ ngàng, nhưng rất vững vàng. Con nên biết đàn nguyệt không chỉ riêng dùng cho hát chầu văn, ngâm thơ, hát chèo, ca huế đều dùng đến nó cả. Bởi vậy, muốn chơi nguyệt cho hay, phải biết tất cả các loại dân ca. Thạo tất cả mới có thể pha trộn uyển chuyển, biến báo linh hoạt, làm cho tiếng đàn thật mềm, thật nhuyễn. Người đánh đàn hay như rót mật vào tai người nghe. Muốn lấy nước mắt của người đời cũng được, muốn người ta vui tươi nhảy nhót cũng được. Nhưng người đánh đàn hay nhất là người biết rót lòng mình vào tiếng đàn.